và quý đạo hữu tự thấy được mình là hữu chung chứ không có vô chung. Bởi vì mình có hiểu biết tinh thần Phật Pháp và mình đi trên cái con đường giáo Pháp đó thì không cách gì có thể được gọi là vô chung hết. Bởi vì quý đạo hữu tụng công kinh Pháp Hoa và quý đạo hữu đã nghe rằng nhất nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Thì tại sao gọi là vô chung? Là hữu chung. Chắc chắn là hữu chung. Bởi vì khi mà quý đạo hữu phát nguyện thọ trì tam quy thì quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y với thiên thần quỷ vật, quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y với tổn hữu ác đảng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bàn sanh. Mà khi chúng ta đối trước với vị giới sư, đối trước với ngôi tam bảo mà nói lên con quy y Phật là không đọa địa ngục, con quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, con quy y tăng không đọa bàn sanh, tức là quý đạo hữu đã tạo, đã tác thành cái nghiệp rồi. Cái nghiệp do thân của quý đạo hữu quỳ trước ngôi chánh điện, cái nghiệp nơi miệng của quý đạo hữu phát ra lời nói và cái ý của quý đạo hữu phát ra cái lời nói đó. Như vậy là quý đạo hữu đã tác thành một cái nghiệp thiện, mà cái nghiệp đó không quy, không đọa địa ngục, cái nghiệp đó không đọa ngạ quỷ, cái nghiệp đó không đọa bàn sanh. Cái đó rõ ràng ngang thông chứ không có cái gì là khó hiểu hết. Quý đạo hữu quỳ trước ngôi chánh điện và quý đạo hữu nói theo lời nói của giới sư. Mà nói theo lời nói của giới sư tức là mình tác thành cái nghiệp ở nơi cái lời nói của mình rồi. Mà mình tác thành lời nói của nghiệp nhân ở đó thì sẽ đưa đến cái nghiệp quả. Là mình nói mình không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh kia mà. Đúng không quý đạo hữu? Cho nên quý đạo hữu đã phát nguyện quy y trước ngôi tam bảo. Trăm kiếp ngàn đời dù cho có trôi lăn, đời này là cái gì, đời này là cái gì, đời này là cái gì rồi, nhưng mà cái nghiệp nhân của sự quy y đó vẫn đưa đến nghiệp quả của quy y, đó là pháp thật. Mặc dù đã quy y, chúng ta không thể ngồi yên đợi tam bảo gia hộ mình. Nếu không tự tu tiến, chúng ta sẽ không có nhận được cái phước ơn của tam bảo. Thì điều đó là điều hẳn nhiên rồi. Chúng ta phải có niệm Phật, chúng ta phải có ngồi thiền, chúng ta phải có ăn hiền ở lành. Thì điều đó mới là cái điều kiện vung quén tô bồi cho cái nhân đức của mình. Mà ngày hôm nay thiệt tình phải nói rằng trải qua 17 cái khóa tu rồi, nhìn quý đạo hữu ở nơi ban trai soạn thiệt là tội nghiệp. Ăn nè, rồi lo dọn lên nè, rồi lo chùi, lo lau, lo quét. Cứ mỗi khi đi ngang qua nhà bếp, đi ngang qua ban trai đường, thấy quý đạo hữu tất bật làm việc, người thì múc phở, người thì múc chè, người thì thiệt là cái ân đức cao quý đó. Cho nên thưa thật mà, thưa thật tình với quý đạo hữu, chúng ta có phước lắm. Chúng ta đến đây tu, có người dọn cơm cho mình ăn, có người lo lắng cái chỗ cho mình ở, có người ngồi trên bàn nói suốt 1.5 tiếng đồng hồ, còn không cho nghỉ nói tiếp nữa cho mình nghe. Thì thưa quý đạo hữu, có cái phước đức nào mà chúng ta... Dạ đúng giờ rồi. Có cái phước đức nào mà quý đạo hữu còn trông đợi nữa không? Quý đạo hữu đi làm, quý đạo hữu có tiền đến cúng dường cho ban tổ chức 100, 200, 1.000, 2.000 gì đó, phải không? Nhưng mà nếu quý đạo hữu không cúng dường cho ban tổ chức 100, 200, 1.000, 2.000 gì đó, quý đạo hữu ở nhà quý đạo hữu cũng tiêu hết à. Biết chắc nó là như vậy. Nhưng mà rồi quý đạo hữu cúng dường bao nhiêu số tiền đó, quý đạo hữu có đầy đủ hết. Đời sống vật chất cũng có, đời sống tâm linh cũng có, đời sống tinh thần cũng có. Thắc mắc cái gì hỏi, quý thầy trả lời cũng có. Đó là những điều mà muốn trình bày với đến quý đạo hữu. Và trước khi dứt lời, thành thật cảm ơn toàn thể quý đạo hữu trong khóa tu Phật Pháp kỳ thứ 17 tại Pháp Quốc này. Và bằng cái tấm lòng thuần hậu của toàn thể quý đạo hữu, thầy nghĩ rằng quý đạo hữu sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong cuộc đời này và trong những kiếp tương lai. Nếu không là những vị thiện hữu trí thức của nhau, nếu không phải là từ bi quyến thuộc của nhau, thì xin đừng bao giờ là những người thù địch của nhau. Đừng bao giờ có những oán kết với nhau. Đừng bao giờ trái ý Phật lòng với nhau. Và nguyện mãi mãi là từ bi quyến thuộc của nhau, là những người thiện hữu trí thức của nhau, để sách tấn cho nhau trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu và bửu quyến trong đời này, phước thọ tăng long các tường như ý. Trong suốt 4 thời thuyết giảng qua, nếu chúng tôi nói những gì mà làm Phật lòng quý đạo hữu hay là không đúng trên cái tinh thần giáo pháp, cầu mong quý đạo hữu từ bi lượng thứ cho. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành quý đệ hữu, và kính chúc toàn thể quý đệ hữu được khỏe mạnh trong cái khóa tu và trước khi đi về. Xưa thưa quý đệ hữu, đừng có đừng có lại quý đệ hữu hiểu Phật pháp, đó là một cái ân đức cao dài rồi. A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Yeah.